Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui mừng cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa luôn gìn giữ quý vị trong ơn lành và bình an của Ngài. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình này, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Amram Yokebed. Ông bà có ba người con là Miriam, Aaron và Moses. Chúng ta đã biết ưu và khuyết điểm của Miriam, người con gái đầu của ông bà. Và qua bài học tuần trước, chúng ta cũng học về Aaron, người con trai lớn, là em của Miriam và là anh của Moses. Về ưu điểm của Aaron, theo điều Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy Aaron có những ưu điểm như sau. Ông có tài ăn nói, có tình thương yêu đối với em là Moses, và ông vâng phục Chúa trong mọi sự. Aaron cũng là người khiêm nhường. Dù là anh, ông sẵn sàng đứng bên cạnh hỗ trợ chức vụ Chúa giao cho Moses là em. Nói về đặc ân Chúa ban cho Aaron, có lẽ vì lòng vâng phục Chúa, tính khiêm nhường và trung tín trong trách nhiệm Chúa giao, nên Đức Chúa Trời đã ban cho Aaron đặc ân lớn lao và địa vị cao trọng giữa con dân Ngài. Hai điều cao trọng Đức Chúa Trời ban cho Aaron là: thứ nhất, ông được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, ông được Chúa chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm của con dân Ngài. Nói về đặc ân thứ nhất là được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngoài Moses, Đức Chúa Trời cũng ban cho Aaron đặc ân được nhìn thấy vinh quang của Ngài. Đây là đặc ân lớn và vô cùng đặc biệt. Vì chính Chúa truyền phán rằng không ai nhìn thấy vinh quang của Ngài mà còn sống. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 19 ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: hãy xuống và cảnh cáo dân chúng đừng có vượt giới hạn để nhìn Đức Giê-hô-va. Nếu không, nhiều người trong họ phải chết. Ngay cả những thầy tế lễ khi đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải thanh tẩy chính mình. Nếu không, họ cũng bị Đức Chúa Trời đánh phạt. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: dân chúng không thể lên núi Sinai được, vì Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng hãy phân định giới hạn chung quanh núi và biệt riêng núi ấy ra thánh. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: hãy đi xuống và đưa A-rôn cùng lên với con. Nhưng những thầy tế lễ và dân chúng thì chớ vượt giới hạn đến gần Đức Giê-hô-va. Nếu không, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vậy, Môi-se trở xuống với dân chúng và căn dặn họ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 19, câu 21 đến 25 trong bản hiệu đính. Vì vậy, chỉ một mình A-rôn được cùng với Môi-se lên núi Sinai, đến gần Đức Chúa Trời. Một lần khác, Kinh Thánh lại ghi, A-rôn được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó là Xuất Ê-díp-tô ký chương 24, ghi như sau. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng, ngươi và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, hai con trai của A-rôn, cùng 70 trưởng lão Israel, hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lại. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi. Còn họ không đến gần và dân sự cũng không lên cùng người. Đoạn Môi-se, A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi. Nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel, dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ được nhìn thấy Đức Chúa Trời và ăn, uống. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 24, câu 1, câu 2 và câu 9, câu 10. Dù chỉ một mình Môi-se được nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng A-rôn, hai con trai của ông và các vị trưởng lão được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Đây là đặc ân lớn Chúa ban cho A-rôn và các con của ông. Đặc ân thứ hai Chúa ban cho A-rôn là ông được Chúa chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm. Lúc đó con dân Chúa dựng đền tạm trong đồng vắng để làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi đền tạm và mọi vật trang hoàng cho đền tạm đã làm xong, Đức Chúa Trời chọn A-rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm, là người đứng đầu tất cả các thầy tế lễ. Môi-se làm lễ phong chức thầy tế lễ thượng phẩm cho A-rôn. Từ đó, A-rôn và các con trai của ông được biệt riêng ra thánh để hầu việc Chúa, lãnh đạo con dân Chúa về mặt tâm linh. Đây là vinh dự lớn lao thứ hai mà Chúa ban cho A-rôn và đã trở thành một lệ định đời đời cho con dân Chúa. Sách xuất Ê-díp-tô ký chương 28 câu 1 đến câu 5 ghi lời Chúa phán truyền Môi-se thật chi tiết như sau. Từ trong dân Israel, con hãy chọn A-rôn, anh con, và các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar, phong làm chức tế lễ cho ta. Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho A-rôn, anh con. Hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho A-rôn, để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho ta. Đây là bộ lễ phục mà họ phải may. Bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lót có thêu, mũ và thắt lưng. Vậy, họ sẽ may lễ phục thánh cho A-rôn và các con trai người, để những người này thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Họ sẽ dùng vải gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm mà làm. Ngoài ra, sách xuất Ê-díp-tô ký chương 28 và 29 cũng ghi lại thật chi tiết về trang phục mà con dân Chúa phải làm cho A-rôn cùng các con trai của ông để họ mặc vào làm chức thầy tế lễ cho con dân Chúa. Và xuất Ê-díp-tô ký chương 29 câu 9 ghi lời Chúa truyền dạy cho Môi-se như vậy. Chức vụ tế lễ sẽ thuộc về nhà A-rôn bằng một luật đời đời. Như vậy, con đã phong chức cho A-rôn và các con trai người. Sau đó, xuất Ê-díp-tô ký chương 40 một lần nữa ghi lại vinh dự lớn lao Chúa dành cho A-rôn và các con trai của ông. Và mạng lệnh Chúa truyền cho Môi-se trong việc phong chức cho A-rôn và các con trai của ông chi tiết như sau. Con hãy mặc lễ phục thánh cho A-rôn, sức dầu và biệt riêng người ra thánh để người thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Con cũng đưa các con trai A-rôn đến và mặc áo lá, sức dầu cho họ như con đã sức dầu cho cha họ, để họ thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Sự sức dầu sẽ thừa nhận họ làm chức tế lễ đời đời qua mọi thế hệ. Và Môi-se thi hành mọi việc đúng như những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy ông. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 29 từ câu 13 đến 16 theo bản hiệu đính. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào khuyết điểm của A-rôn. Anh của Môi-se, A-rôn, con của ông bà Amram, có nhiều ưu điểm và được Chúa ban cho nhiều đặc ân lớn lao như chúng ta vừa thấy. Tuy nhiên, là con người yếu đuối, ông cũng không tránh được lỗi lầm. Theo những gì Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy A-rôn có những khuyết điểm như sau. Khuyết điểm đầu tiên, A-rôn là người lãnh đạo, nhu nhược, mềm yếu. Lúc đó Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se lên núi gặp Chúa và ông ở trên núi khá lâu. Dân chúng không thấy Môi-se trở lại với họ, bèn đề nghị A-rôn làm tượng con bò bằng vàng cho họ thờ lại. Và A-rôn đã làm theo ý dân chúng ngay. Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 ghi lại như sau. Khi thấy Môi-se ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh A-rôn và nói: "Xin ông làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho Môi-se, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập." A-rôn bảo họ: "Hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho ta." Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho A-rôn. Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói: "Hỡi Israel, đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập." Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng: "Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va." Sáng hôm sau, dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống ăn uống, rồi đứng dậy đùa giỡn.